Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta đều là những người Kitô hữu, đều là những người Công giáo, và chúng ta luôn tin vào Thiên Chúa của mình. Thế nhưng không biết rằng trong chúng ta có ai đi đạo tin Chúa để rồi chúng ta hy vọng đó là khi ta tin vào Chúa thì Thiên Chúa sẽ bảo vệ ta, đó là có thể đó là không bị tai nạn, không bị bệnh tật, hoặc là sẽ kiếm được nhiều tiền trong công ăn việc làm. Không biết có ai tin vào điều đó không? Tôi nghĩ rằng cũng có thể có, thế nhưng có thể đó là những người mới tin đạo. Còn đa số chúng ta tin và chúng ta đi theo Chúa, điều đó đối với chúng ta nó không hẳn là thế. Bởi vì rất nhiều người Công giáo tin Chúa, yêu Chúa, thế nhưng vẫn gặp đầy dẫy những sự khó khăn trong cuộc sống, vẫn bệnh tật. Thế nhưng có một điều chắc chắn, đó là tất cả mọi người trong chúng ta đi đạo, ai cũng tin và mong muốn đó là chúng ta sẽ được lên trời với Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không được lên trời với Chúa, không tin điều đó, thì có lẽ chúng ta chẳng theo đạo làm gì. Theo đạo thì phải giữ đạo. Giữ đạo đó là chúng ta phải đi lễ ngày Chủ nhật. Giữ đạo đó là chúng ta phải sống công bình, bác ái, yêu thương, phải tha thứ. Giữ đạo đó là chúng ta phải đôi khi phải đóng góp bao nhiêu thứ tiền trong giáo xứ. Vâng, rất nhiều thứ chúng ta phải hy sinh, đòi buộc chúng ta phải giữ trong đời sống đạo. Vậy chúng ta tin và chúng ta mong muốn đó là chúng ta sẽ được thưởng nước trời hoặc là lên thiên đàng với Thiên Chúa. Đó là điều mỗi người trong chúng ta ai cũng mong muốn. Vậy thì chúng ta làm gì để được cái điều đó? Có phải là chúng ta cứ đi tham dự thánh lễ đầy đủ? Có phải chúng ta rước Chúa cho nhiều? Có phải chúng ta cứ đọc kinh cầu nguyện cho nhiều là chúng ta được lên trời với Chúa hay không? Chắc chắn điều đó, những việc đạo đức đó cũng cần, thế nhưng hình như chưa đủ. Và rồi đòi chúng ta phải làm, phải sống bác ái, sống trọn những trách nhiệm mà chúng ta phải mang trong cuộc đời này. Trách nhiệm đó có thể làm cha, làm mẹ, làm giám đốc hoặc là một công nhân, tất cả những công việc mà chúng ta đang sống, đang thực làm thì chúng ta phải làm cho trọn. Thế nhưng thử hỏi rằng những việc đó chúng ta làm rồi thì có đủ để đưa chúng ta về trời hay không? Thưa rằng có lẽ cũng không. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào những thánh lễ chúng ta tham dự, chỉ cậy dựa vào một vài việc công phúc mà chúng ta làm, thì nếu so với tội lỗi mà chúng ta lỗi phạm, có lẽ không đền đủ những tội lỗi chúng ta gây ra. Vậy thì chúng ta lên trời nhờ cái gì? Trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe từ Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô đã nói rõ đó là chính do ân sủng và lòng tin mà anh em được cứu độ, không phải bởi sức anh em mà là một ân sủng của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Nếu mà chúng ta cậy dựa vào những công việc của chúng ta làm thì có thể có rất nhiều người sẽ tự phụ, kiêu căng, bởi vì Chủ nhật nào tôi cũng đi lễ, có khi đi 2 lễ nữa, ngày thường nào tôi cũng đi lễ, tôi cũng rước Chúa, như vậy thì công tôi nhiều lắm. Nếu như vậy, có thể chúng ta sẽ rơi vào đó là kiêu ngạo, hãnh diện. Nhưng Thánh Phaolô nói rõ, chỉ nhờ đức tin và ân sủng của Thiên Chúa. Thế nhưng nếu nói rằng không cần những việc kia thì có lẽ nhiều người đã bảo thôi thì tôi chẳng cần đi lễ nữa, tôi chẳng cần phải sống bác ái yêu thương nữa. Cũng không đúng, bởi vì lòng tin thì phải thể hiện ra việc làm. Tin Chúa mà không đi lễ thì hỏi làm sao tin Chúa. Tin Chúa mà không sống bác ái, không sống theo lời Chúa dạy thì hỏi làm sao mà nói được là tôi tin Chúa, tôi yêu Chúa. Nên những công việc, những việc lành, những thánh lễ chúng ta tham dự rất cần, nhưng nó không đủ để có thể đưa chúng ta về trời. Điều đó chỉ nói lên đó là chúng ta, lòng tin của chúng ta vẫn tin vào Thiên Chúa. Còn tất cả đó là do ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cha, người đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban tặng con một, để ai tin vào người thì khỏi phải chết và được sống muôn đời. Vậy thì do lòng tin đó chúng ta được cứu độ. Thế nhưng lòng tin đó cần có việc làm để chứng minh. Và do ân sủng mà Thiên Chúa đã chết vì chúng ta, để chúng ta không tự phụ về những việc chúng ta làm. Bởi vì nếu những công việc chúng ta làm thì những một đứa trẻ sinh ra thế rồi bị bệnh và chỉ kịp đổ nước rồi chết, vậy đứa trẻ đó có công phúc gì đâu. Thế nhưng chắc chắn đó là do ân sủng mà Thiên Chúa Đức Kitô đã thực hiện, để rồi tất cả chúng ta đều nhờ vào ân sủng đó và chúng ta được cứu độ. Vì thế mỗi người trong chúng ta phải đặt trọn niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô. Vậy thì Đức Kitô đó là ai? Trong một buổi cầu nguyện, có một người gốc Mỹ, người Mỹ nhưng mà gốc Do Thái, đã lên kể một câu chuyện thế này. Tức là khi còn trẻ, chị ta khoảng mới học xong đại học gì đó, thế rồi chiến tranh xảy ra, khi đó đang sống ở bên Đức. Và khi bị ở Đức Quốc xã chiến tranh á, thì những người Do Thái thì bị lùng sục và bị bắt. Chị ta là người Do Thái cho nên bị bắt. Và trong một trại tập trung như vậy, ở trong đó chị ta bị hành hạ, bị lạm dụng cũng như là đói. Và chị ta nghĩ rằng khi nào mình còn đủ sức thì phải trốn khỏi cái trại này. Nếu không trốn khỏi thì cũng sẽ chết mà thôi. Cho nên một đêm kia chị lên kế hoạch và quyết định trốn ra khỏi trại. Tuy nhiên chúng ta biết những trại của những phát xít Đức đâu có dễ để mà trốn. Và khi chị đã vượt qua được những cái tháp canh ở bên trong ra đến cái hàng rào cuối cùng, thì một họng súng chĩa thẳng vào chị. Chị nghĩ rằng đời mình coi như hết, bị bắt là chắc chắn, nắm chắc cái chết. Thế nhưng một giọng nói lại vang lên nói rằng, có phải em là Eli đó không? Và chị ta nhận ra ngay là cái người bạn cùng học rất thân thiết với mình thời sinh viên. Thế nhưng chị nói ngay, em hết hy vọng rồi, anh ấy cho em một viên đạn để em có thể chết. Thế nhưng người lính kia nói rằng, khi mà người ta còn muốn sống về một cái gì đó, lòng tin sống về một cái gì đó, thì người ta chấp nhận để sống dù có khó khăn. Vậy thì tôi sẽ giúp cho em vượt ra khỏi hàng rào này. Thế nhưng với một điều kiện, đó là trong đời sống còn lại, em phải luôn luôn tìm ra một câu hỏi, đó là Đức Kitô là ai mà tại sao có nhiều người lại dám sống và dám chết cho Ngài. Và trong lúc như vậy, chị ta sẵn sàng hứa điều đó. Thế là anh ta canh để cho chị ta trốn ra khỏi. Và sau khi chị trốn ra khỏi cái hàng rào cuối cùng, chị bắt đầu cắm đầu chạy thì những tiếng súng ở phía sau chị. Chị nghĩ rằng, anh ta chỉ đánh lừa ra khỏi rồi, anh ta giơ súng bắn mình chết. Thế nhưng không phải, những tiếng súng đó nổ và rồi sau đó im bặt, chị ta thoát. Và chị ta đã nói rằng, anh kia đã ở lại canh cho chị và những người lính Đức khác. Khi thấy anh để cho chị vượt ngục, đã bắn anh ta chết. Anh ta đã dám chết để cho chị được sống. Và cái câu hỏi đó là, Đức Giêsu Kitô là ai mà có nhiều người dám sống, chấp nhận sống cũng như dám chết cho Ngài? Chị phải tìm hiểu câu đó. Quả thực chỉ vì Đức Giêsu Kitô mà anh bạn đó đã chấp nhận cái chết để cho chị được sống. Vâng, trong cuộc sống Đức Kitô của chúng ta cũng vậy. Người đã đến trần gian này và người đã chịu chết trên cây thập giá để cho tất cả chúng ta được cứu độ, được sống, được trở nên con cái của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu như vậy thì chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng dám sống cho Ngài và dám chết hy sinh cho Ngài. Bài để tin mừng hôm nay, Đức Giáo hội muốn cho chúng ta thấy chúng ta đang sống trong những ngày của mùa chay. Vậy thì chính muốn được ơn cứu độ đó, chúng ta phải có một lòng tin vào Đức Kitô và tin vào những gì Đức Kitô đã làm, đó là ân sủng mà Đức Kitô đã chịu chết cho chúng ta để chúng ta được cứu độ. Hãy cố gắng trong cuộc sống của mình, chúng ta luôn luôn đặt Đức Kitô lên trên hết. Lòng tin đó phải thể hiện qua việc làm, đó là chúng ta một khi đã chấp nhận Đức Kitô, tin vào Ngài thì chúng ta cũng dám sống và cũng dám chết cho Ngài. Có như vậy thì lòng tin mới được thể hiện trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta chỉ nói bằng môi bằng miệng mà không tuyên xưng ra trong cuộc sống, chắc chắn đức tin đó sẽ chỉ là đức tin giả dối, đức tin không việc làm, đó là đức tin chết như Thánh Giacôbê đã nói. Hãy thể hiện lòng tin của mình bằng cuộc sống và hãy luôn luôn tin vào ân sủng Thiên Chúa Đức Kitô đã dành cho chúng ta. Cho đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.